Tranh bá thiên hạ, chương 167. Chuyện ghê tởm, góc truyện audio.com. Phương Hận Thủy vừa yên lặng ngâm nga khẩu quyết, vừa thỉnh thoảng liếc trộm lão tăng đã thay đổi vận mệnh của y. Y không biết mình hiện tại mình đang bước đi trên con đường như thế nào, nhưng y xác định nó khác xa những mơ ước của y từ khi chào đời tới nay. Y đã từng mơ ước mình sẽ trở thành một bộ đầu ưu tú, phá án không đếm xuể, liên tiếp thăng chức một bước lên mây, sớm muộn gì cũng có ngày ngồi ở ghế huyện lệnh, thậm chí là ghế quận thủ. Đợi đến lúc mình râu tóc bạc trắng, có lẽ sẽ trở thành một tổng đốc. Y cũng từng mơ mình sẽ trở thành một tuyệt thế cao thủ, vì đại tùy đánh bại vô số kẻ thù xâm lấn, khiến bệ hạ nhìn y với ánh mắt khác xưa, phong hầu phong tướng. Đợi đến lúc mình râu tóc bạc trắng, dưới trướng có con cái hiếu thuận và một đám đồ đệ, địa vị trong giang hồ và trong triều đình đều là số một. Y cũng từng mơ mình sẽ lấy một tiểu thư khuê các hiền thục dịu dàng. Mặc dù không trở thành nhân vật trọng yếu của đại tùy cũng phải sống một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc. Nắm tay vợ dạo bước trên bờ biển, nghe sóng vỗ ngắm mặt trời lặn, thưởng thức trăm hoa khoe sắc mỗi khi xuân về, thưởng thức từng ngày trôi qua. Thậm chí y còn nghĩ, đợi tới lúc mình chết, sẽ xây mộ trên một ngọn núi nho nhỏ ở quê hương, mộ phần đối diện với biển rộng. Nhưng thứ đó đã rời đi xa. Sau khi lão tăng trí tuệ dạy y khẩu quyết của tâm pháp quy thức thuật, liền nhắm mắt lại không nói gì nữa. Nhìn ông ta không có gì to con, nhưng ở trước mặt mình như một ngọn núi lớn, giống như có một cảm giác áp bách rất mạnh, trong lòng không thể chống cự. Lão Tăng nói ông ta bị thương, nhưng Phương Hận Thủy biết dù lão Tăng có bị thương cũng chỉ cần một đầu ngón tay là đủ nghiền chết mình. Phật Tông, trong lòng mỗi người ở Đại Tùy khinh bỉ gọi là cầu Phật Tông, không ngờ bản thân lại trở thành một đệ tử Phật Tông. Phương Hận Thủy cười khổ tự nhủ, vì sao vận mệnh lại bất công với mình như thế? Y chỉ là bộ đầu của một huyện nhỏ xa xôi của Đại Tùy thôi, cho dù y có rất nhiều mơ ước vĩ đại nhưng cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Y chỉ là một người bình thường, mà người bình thường nào chẳng có những mơ ước không thể với tới. Y biết mình vẫn là người bình thường cả đời, cưới một người con gái đánh cá có làn da thô ráp vì gió biển, có vòng eo thô như thùng phi nhưng khỏe mạnh. Sinh vài đứa con, mỗi ngày như một bầy chim non ngồi xổm trước cửa kêu chiêm chiếp chờ mình cho ăn, đến lúc thấy mình về thì bọn chúng ùa lên nhào vào lòng mình nhao nhao kêu phụ thân. Tại sao hôm nay lại thành như vậy? Ta rốt cuộc đắc tội với ai, sao lại gặp vận rủi như vậy? Phương Hận Thủy suy nghĩ rất nhiều, sau đó dần dần ngủ say. Y mệt chết đi được, lão tăng tuy gầy gò thấp bé nhưng y cõng lâu như vậy cũng cực kỳ mệt nhọc, hơn nữa y đã hai ngày không ăn gì. Thức ăn nhặt được từ đám học sinh trong lúc chạy trốn làm rớt một ít, còn lại cũng để lão tăng hưởng hết. Y chỉ có thể nhìn, thậm chí ngửi mùi cũng không dám. Trong lúc ngủ y lại gặp ác mộng triền miên, mơ thấy mình mặc tăng y màu xám, khoác áo cà sa màu vàng, đi lại trên đại thảo nguyên. Dân du mục trang phục kỳ quái dâng lên cho y vàng bạc và những thức ăn ngon nhất của họ. Cô gái xinh đẹp nhất đang phủ phục bên chân của y, môi hôn lên ngón chân y. Y đắc ý nhìn đám dân du mục cảm thụ được gió biển và gió thảo nguyên hoàn toàn khác nhau. Thảo nguyên trong tưởng tượng, góc truyện audio.com của y cũng bao la hùng vĩ như biển nhưng có màu lục mênh mông vô bờ. Gió thổi qua cỏ cây và động vật như sóng vỗ rì rào. Y đứng ở đó, đón nhận sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người. Vừa lúc đó, bỗng nhiên từ hướng đông xuất hiện làn thủy triều màu đen. Y mở to hai mắt ra nhìn, hoảng sợ nhìn chằm chằm làn thủy triều đang lao đến không thể chống đỡ. San bằng màu xanh của hoa cỏ, nghiền nát đám dân du mục khắp nơi toàn máu và thịt nát, tiếng kêu rên và gào khóc vang vọng phía chân trời. Đó là đại tùy trọng giáp tinh kỵ, phá vỡ sự yên bình trong giấc mơ của y. Kỵ binh đại tùy mặc áo giáp màu đen, ngọn giáo sắc bén gặt lấy sinh mạng của dân du mục như gặt lúa. Như một cơn lốc màu đen, những nơi bọn chúng đi qua đều bị phá hủy. Không ai có thể ngăn cản bọn họ tiến về phía trước, tiếng kèn tấn công của quân đại tùy vang dội như xé rách cả thảo nguyên. Y cũng không có thể ngăn cản quân đội hùng tráng này, y mơ thấy mình bị một chiến mã đỏ rực đụng ngã, kỵ sĩ trên lưng ngựa cầm một thanh trường đao không ngừng uống máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên người mình không một chút tình cảm. Y muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng bị chiến mã đạp lên không thể xoay người. Y muốn nói mình cũng là người tùy, nhưng y cảm giác được vị tướng tùy này có thể nhìn thấu mọi thứ. Ngươi là phản đồ của đại tùy, cho nên ngươi chỉ có thể chết, vị tướng tùy lạnh lùng nói, sau đó chậm rãi giơ thanh đao màu đỏ lên. Lúc này Phương Hận Thủy mới nhìn rõ thanh đao không phải vì dính đầy máu mà biến thành màu đỏ, mà đao này vốn có màu như vậy, quỷ dị, thâm thúy, màu đỏ làm người ta sợ hãi. Thanh đao giơ lên, ánh sáng như muốn xuyên thấu lưỡi đao. đao thật đáng sợ, đao thật đẹp, đao hạ xuống, thậm chí Phương Hận Thủy còn thấy đầu mình lăn long lóc trên mặt đất. Máu tươi phun trào trên cổ, trong máu tràn ngập sự sỉ nhục. A, Phương Hận Thủy bừng tỉnh, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Ta không còn là người tùy. Phương Hận Thủy tỉnh lại toàn thân run rẩy, co rúm trong hốc cây. Y ôm đầu gối của mình, đầu núp giữa hai chân không dám mở mắt ra nhìn thế giới. Cứ như vậy thật lâu, y bỗng ngẩng đầu nhìn về phía lão tăng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Trong đêm khuya, hốc cây càng thêm tối tăm, y chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng lão tăng, giống như một cương thi ngồi khoanh chân. Lão tăng đang nhập định, dường như hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của y. Phương Hận Thủy cắn môi, máu từ khóe miệng y chảy xuống. Phương Giải sau khi tỉnh lại duỗi lưng một cái, sau đó lại một lần suy nghĩ về thất bại. Địa lao này quanh năm không thấy mặt trời, mặc dù bên ngoài là bầu trời rực rỡ, nhưng còn nơi này nếu không đốt đèn sẽ tối đến mức làm người ta sợ hãi. Ánh sáng tại đây luôn luôn mờ ảo, không thể từ ngọn đèn dầu mà đoán ngày đêm. Ở đây lâu làm người ta có cảm giác hỗn loạn, trôi qua mấy ngày cũng không biết ngu ngu ngơ ngơ. Có lẽ là cố ý mà người đưa thức ăn cũng không theo giờ giấc. Thế nên Phương Giải hoàn toàn mất khái niệm về thời gian, dần dần cũng lười suy nghĩ bên ngoài đang là ban ngày hay ban đêm. Nếu Phương Giải im lặng trong thạch thất yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng tim mình đập. Mọi người đều sẽ có lúc mong muốn có khoảng không gian riêng, không bị bất cứ ai quấy rầy. Nhưng ở lâu trong căn phòng bí mật này rất dễ dẫn đến nỗi sợ hãi khôn cùng. Không có bất kỳ âm thanh nào thế nên chỉ cần cử động nhẹ thôi. gocchuyenaudio.com cũng thấy vô cùng chói tai. Phương Giải nhíu mày, một hồi sau vẻ mặt giãn ra. Một tiếng rắm nặn ra từ bụng hắn, xé rách sự yên tĩnh trong thạch thất. Âm thanh đột ngột vang lên vô cùng kiêu ngạo. Phương Giải cười đắc ý, xoay người tiếp tục ngủ. Có lẽ đây là một loại chống cự rất nhàm chán, cũng không có gì buồn cười, ngược lại chỉ cảm thấy thê lương. Lần thứ hai Phương Giải mở mắt ra, trong phòng không có gì thay đổi. Ngọn đèn vẫn sáng, cũng không biết là dùng dầu gì mà vô cùng sáng. Ngay khi Phương Giải đứng lên chuẩn bị chút bầu tâm sự, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói. Từ điểm này cũng không thể suy ra giờ đang là ban ngày, bởi vì bên ngoài lúc nào cũng có người trông coi. Hơn nữa luôn luôn có vài người rảnh rỗi đến nhìn hắn bất cứ lúc nào, đẩy cửa sắt và nói với hắn mấy câu cực kỳ nhàm chán. Ví dụ như có một người đàn ông cụt tay dường như rất thích nhìn sự thảm hại của Phương Giải trong lúc rảnh rỗi. Phương Giải dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi giường đá, vọt tới góc chỗ bình nước tiểu ở góc phòng. Trên mặt hắn tỏ ra say mê thật giống như vừa mới hưởng thụ một mỹ nhân như hoa như ngọc. Cửa sắt được đẩy ra, người kia bước vào thấy Phương Giải xách quần lên không khỏi ngơ ngác, sắc mặt khẽ biến, lộ vẻ không hài lòng. Người này Phương Giải chưa từng gặp qua, tuổi rất trẻ. Mặc áo gấm màu xám nhạt gần như trắng, trên thắt lưng dắt một khối ngọc bội có tua màu đỏ vô cùng bắt mắt. Dáng người cao ráo, nhưng cũng không quá cao, thoạt nhìn tối đa cũng chỉ đứng dưới lỗ tai Phương Giải. Nói dáng người cao ráo là vì thoạt nhìn tỷ lệ thân hình của gã vô cùng hoàn mỹ. Người đàn ông trẻ tuổi này sắc mặt rất trắng, không phải cái loại trắng do tô son chết phấn mà cũng không phải trắng bệnh tật mà trắng vô cùng khỏe mạnh giống như dương chi bạch ngọc. Lông mi của gã rất nhỏ, hơi nhếch lên, mắt to, ánh mắt cao ngạo. So với đàn ông bình thường, cằm gã hơi nhọn một chút nhưng cũng không khó coi. Đặt trong một nhóm người, gã tuyệt đối là một mỹ nam tử. Nhưng Phương Giải liếc một cái là biết đó là một cô bé. Còn là một cô bé tự cho là đúng, lại nghĩ là giả trai có thể đánh lừa ánh mắt sắc lang của Phương Giải hay sao? Theo sau nàng là một đại nhân vật, người kia vậy mà có vẻ rất cung kính một cô gái trẻ tuổi như vậy. Cho nên Phương Giải vừa xách quần vừa phỏng đoán, có thể làm cho đại nội thị vệ sử tình nha trấn phủ sử Hầu Văn Cực thành người hầu thì cô gái này có thân phận gì? Ghê tởm, cô gái giả trai nhíu mày, giơ tay bịt mũi. Ăn cơm uống nước đi tiểu là chuyện bình thường nhất trong những chuyện bình thường, nếu ngay cả chuyện này ngươi cũng thấy ghê tởm thì ta không biết còn chuyện gì ngươi không ghê tởm. Hơn nữa, định nghĩa của ngươi đối với ghê tởm thật sự quá hạn hẹp, hoàn toàn không biết cái gì mới là ghê tởm. Phương Giải tùy tiện ngồi trở lại trên giường đá, cởi giày bắt đầu gãi chân. Điện hạ, Hầu Văn Cực nhỏ giọng kêu, định khuyên bảo cô gái vẻ mặt u ám. Đây đúng là cô gái ngày ấy ở núi Bán Nguyệt được binh lính cấp sự doanh mà Hạc Lệ đạo nhân dẫn đến mang về. Nếu như lúc ấy Phương Giải ở đó, nhất định có thể dễ dàng phỏng đoán ra thân phận của nàng. Cô gái xa sầm mặt chậm rãi hít vào một hơi để bình tĩnh lại. Nàng tới nơi này thuần túy là vì tò mò muốn biết truyền nhân của thất thúc người thương yêu nàng nhất có bộ dáng như thế nào. Nhưng nhìn Phương, gocchuyenaudio.com. Giải lúc này, hiển nhiên đã làm nàng thất vọng. Cái tên vô cùng bẩn thỉu kia tuy rằng mi thanh mục tú, nhưng bộ dáng ngồi trên giường đá gãi chân thật khiến người chán ghét. Tốt lắm, nàng đi đến bên ghế ngồi xuống, cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói cho ta biết cái gì mới là ghê tởm. Phương Giải liếc Hầu Văn Cực một cái, chỉ mũi của mình hỏi. Ta nhất định phải trả lời. Lúc ngón tay đưa tới gần mũi hắn không khỏi nhíu mày, ngón tay vừa gãi chân xong mùi không thơm lắm. Hầu Văn Cực gật đầu, nhất định phải trả lời. Phương Giải ừ một tiếng, ngồi thẳng người nhìn cô gái trong chốc lát không chút kiêng dè, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới. Điều này càng làm cho nàng không hài lòng, nhưng vì biểu hiện bề ngoài mạnh mẽ, nàng cố ra vẻ điềm tĩnh. Nàng không tức giận, tên này có vẻ khinh thường nàng. Nếu nàng tức giận có lẽ hắn sẽ càng coi thường hơn. Chuyện ghê tởm, người có thể tưởng tượng điểm tâm mình ăn là một đống cứt. Người xả ra bị nóng trong người nên đống cứt màu đen có chút cứng lại. Cho nên khi nhai sẽ bị dính răng một chút, không dễ nuốt xuống. Cô gái biến sắc, dạ dày nôn nao. Đương nhiên, người có thể xem đó là cơm khô, người có thể tái tìm người bị tiêu chảy xả ra làm cháo ăn. Giống như khi xúc miệng, cơm khô sẽ trôi xuống dễ nuốt hơn. Cô gái mím miệng thật chặt nhìn về phía Phương Giải, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Dạ dày nôn nao khiến nàng gần như không kiềm được nhưng nàng vẫn cố không nôn ra. Đây mà là ghê tởm, thường thôi, nàng cười lạnh hỏi, không không không, Phương Giải liên tục xua tay, sau đó nhìn ánh mắt của nàng rất nghiêm túc nói. Ghê tởm chính là, nó bị mắc lại răng ngươi. Huệ, nàng rốt cục không chịu nổi, nôn ra một bãi. Ô cách trương.